đang con không ngon rồi, thì làm sao hiểu được. Gặp nó mà nó không cưu thì mình phải chao đảo cuộc đời rồi. Để sao? Để bởi vì có thể nó chết mình cũng chết rồi. Mà nếu nó không cười chính là mình cũng không cười nổi, để mình cũng chết luôn. Vì vậy thì tuy nhiên là mình cái nụ cười đó mình thấy ngay là nghĩa, cái bộ mặt đó mình cũng thấy ngay là nghĩa, cái ý niệm của mình thở ra là đẹp cũng thấy ngay là nghĩa. Nhưng mà nếu là thấy ngay là nghĩa thì tạng tính vẫn như như bất động, nhưng mà tùy thuận với duyên pháp. Cho nên nếu mà còn hiện hữu thì hiện hữu không, hiện hữu sao, nếu còn hiện hữu thì hiện hữu diệu, nếu có không còn hiện hữu thì cũng diệu. Tức là nếu ra đi thì an nhiên, mà nếu ở lại thì vui với, không vui với, vui với ai thì có nó vui với ai thì không phân biệt à. Vui với rồi coi chừng mà với ai cũng không được, với ai mà có là kẹt rồi, với ai đó là bị trói buộc rồi. Đó cho nên vậy là coi như là muốn chết là không chết thì không, thì chẳng có tạo nghiệp, chưa tạo nghiệp cũng đã có, chẳng tạo nghiệp vẫn sanh. Như vậy các pháp chân chẳng sao siêu lường được, các pháp tuy sai khác nhưng đều là tự tướng không. Các pháp có tròn có vuông, có chân có vàng, có tim có trắng, có con người, có các loại chúng sanh, loại nhiều chân, loại nhiều đầu, loại nhiều mắt, vân vân, tất cả những cái đó đều là gì? Đều là tự tướng không. Thấy rõ là tự tướng không, tức là nó chẳng có chủ ta, nó cũng chẳng có đầu mối. Nếu chẳng dứt tâm hành, nếu đoạn dứt tâm hành không y chủ nơi mình, lìa hai chấp có không, tâm tự nhiên không tịch. Tâm đó là tâm tự nhiên thanh tịnh, lìa hai chấp có và không, lìa cái hữu và vô, lìa hữu và vô. Lìa hữu vô tức là kể cả cái niết bàn và cái sanh tử. Mà lìa làm sao lìa được? Lìa ở đây chính là nhận ra nó là hữu là lìa, chứ không phải là đã nói rằng không phân biệt, không suy luồng thì chính là vô minh. Mà nếu phân biệt, nếu suy luồng thì cũng là vô minh. Nhưng mà phân biệt làm sao mà thoát khỏi cái cặp phạm trù vô minh đó? Thì như vậy mới là giữ cho được bản tính như như bất động. Cái hạnh Bồ Tát có 10 lực, có 4 vô sử ý không? Bồ Tát tu được có 10 lực và có 4 vô sử ý. 10 lực của Bồ Tát gồm có: thứ nhất là phát tâm chuyên cố, đầy đủ đại từ, không xả bỏ chúng sanh, cúng dường cung kính chư Phật và chư Bồ Tát, tinh tấn chơi tất cả các thiện pháp, nhất tâm thiền định, đoạn trừ hết thảy tà kiến, họ sanh tử không nhàm chán, nhằm cứu chúng sanh, được đầy đủ ba giải thoát, không bố tướng Bồ Tát. Ba giải thoát bầu rõ biết Phật tướng pháp, được vô sanh pháp nhẫn, Bồ Tát đầy đủ nguồn lực như vậy sẽ được tự tại vô lạc. Tôi nhắc lại, mười lực của Bồ Tát là phải phát tâm kiên cố, phải luôn luôn kiên cố. Kiên cố là sao? Kiên cố với cái niệm tỉnh giác, quán các pháp như hiện, đó là tâm kiên cố. Giữ làm sao lúc nào cũng quán các pháp như hiện, đó là tâm kiên cố. Chứ không phải kiên cố tức là mình tụ vào đâu hết, không có tụ vào đâu cả, không có tụ vào đâu, và cũng không có khả cách ở bất cứ chỗ nào. Bởi vì các pháp là hiến, mà hiến tức là không nắm bắt, hiến là bất sanh bất diệt. Đó, thì nhắc lại là phát tâm viên cố, đầy đủ đại từ, đại từ là ban vui, lúc nào cũng ban vui cả. Bồ Tát giữ tâm viên cố xem các pháp như hiến, cho nên nếu khởi là khởi từ, khởi đi, tức là đầy đủ đại từ đại đi, không trả bỏ chúng sanh. Không xả bỏ chúng sanh, luôn luôn gắn chặt với chúng sanh, đừng bao giờ rời chúng sanh, phải ôm chặt chúng sanh. Chúng sanh là ai? Chúng sanh là cái ý niệm của mình, phải luôn luôn giữ gìn nó, rồi mới nhìn nó là nó chạy bậy lại. Vì đó tức là nó sẽ khởi, không, nó sẽ khởi bậy. Do đó cho nên phải phải luôn luôn giữ gìn chúng sanh, phải luôn luôn gắn chặt với chúng sanh, phải luôn luôn thương chúng sanh, không bao giờ xả ly chúng sanh. Khởi niệm nào biết niệm đó, khởi niệm nào biết niệm đó. Nó vừa khởi là nó muốn đấm vào mặt người ta, nó muốn cầm cú lại, nó muốn bảo nó mạnh lên, thì đương nhiên phải thấy được, phải thấy, phải thương nó và phải độ nó ngay. Nó muốn đấm mạnh lên hay là nó muốn chú ý vào người ta thì phải độ nó ngay, phải thương nó, dỗ nó. Thôi đừng nghĩa là đừng đấm vào mặt người ta làm chi, đấm vào mặt người ta làm chi. Đó, mặt người ta là điển, mình đấm vào cái chỗ điển coi như không có đấm, đừng đấm chi. Tại vì mình thấy cái mặt người ta cài, cứ nhớ nó mình thấy cái mặt nó lớn chứ không phải là cái nhớ. Cái mặt nó lớn, nửa cái mặt nó làm cho mình ngọt thở, cho mình phải tắm lên mình thở. Thì như vậy tức là phải đầy đủ đạo từ, không xả bỏ chúng sanh, cung dường, cung kính chư Phật và Bồ Tát, luôn luôn suy nghĩ chân tâm, là luôn luôn suy nghĩ tâm, luôn luôn cung kính tâm. Đó là cung dường và không xả bỏ Bồ Tát. Bồ Tát tức là niệm giác, như vậy không bao giờ xả bỏ, không bao giờ ly niệm giác, và cũng không bao giờ mà không cung kính cung dường tâm, hy sinh cho tâm, sẵn sàng, phải không? Sẵn sàng hy sinh tâm. Đó, tức là cung dường chư Phật, cung kính chư Phật, chư Bồ Tát. Tôi không nói cái pháp tướng, tại vì cái pháp tướng này nó đã có sẵn. Như vậy, cung kính chư Phật thì đương nhiên gặp Phật phải cung kính, gặp chư Bồ Tát phải cung kính. Đó nè, gặp Phật phải cung kính, gặp Bồ Tát phải cung kính. Nhưng mà cung kính đó là tùy thượng chúng sanh tâm, và mình biết Phật là viễn, Bồ Tát cũng là viễn luôn. Cho nên cùng Phật khác gì? Chắc Phật, chắc Phật, chắc Phật. Đó là tổ nói, còn mình nói thì tiêu gì chém bậy Phật, chém ngược lại mình không hả? Anh chém cũng Phật bề Phật, cho Phật đó là có vô lượng trí lực. Mà khi mình chém vào cái bậc vô lượng trí lực thì coi như là cái vô nó tự nhiên này nó tập ngược lại mình. Cho nên nha, không có nên mà gọi là không có nên dạy dột mà gặp Phật chém Phật, không có gặp Phật cung kính Phật, gặp Phật cung dường Phật. Nhưng mà gặp chúng sanh thì chém chúng sanh, không gặp chúng sanh thì thương chúng sanh. Như vậy tức là coi như là không phải thấy sắc tướng, không phải tu vào sắc tướng, không phải tu vào âm thanh, chỉ âm thanh như nguyện, sắc tướng như nguyện. Cho nên thấy thân tướng của Như Lai không phải là thấy Như Lai, thấy nghe âm thanh của Như Lai không phải là Như Lai. Bởi vì Như Lai không ở trong cái âm thanh đó, giống như là cái thể như của các pháp, cái tâm như không ở trong cái âm thanh đó, mà âm thanh chỉ là tướng duyên ngộ. Âm thanh nó chỉ là tướng duyên ngộ. Cho nên độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh vào vô duyên niết bàn, nó thực sự ra không có chúng sanh nào được diệt độ, không có chúng sanh nào được diệt độ. Bởi vì chúng sanh đó là chúng sanh nghĩ là niệm hiển, mà cái niệm đó mình nhận ra nó là hiển, thì dù có khởi bao nhiêu niệm thì cũng là hiển, mà là hiển thì không có chỗ tu, bởi vì hiển không có cái chỗ ký ở, không có chỗ nắm bắt. Cho nên độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhưng không có chúng sanh nào được diệt độ, chẳng có cái diệt độ. Vì vốn dĩ của nó đã là diệt độ, vốn dĩ của nó đã là thực nhiên vắng lặng. Cũng như cái anh chớp trong không gian vậy, không gian vốn dĩ nó thực nhiên vắng lặng, thì anh chớp đó có chớp mấy đi nữa thì không gian vẫn thực nhiên vắng lặng. Đoạn trừ nhất tâm thiền định, nhất tâm thiền định tin hết, tinh tấn tu tất cả các thiện pháp, tinh tấn tu tất cả các thiện pháp. Các thiện pháp là cái gì? Là những ý niệm thanh tịnh, là những ý niệm trong sáng, là những ý niệm lành sạch. Tinh tấn với tất cả những ý niệm đó là tu tất cả những thiện pháp. Nhất tâm vào thiền định, nhất tâm vào thiền định, đoạn trừ hết thảy các tà kiến, và thọ sanh tử không nhàm chán. Như vậy thì không sợ sanh tử, họ sanh tử không nhàm chán, có nghĩa là không gián dại sanh tử. Như vậy thì trong từng lượng sanh diệt vẫn giữ vững tùy duyên, cái đó gọi là không sanh tử không nhàm chán, để cứu độ chúng sanh được đầy đủ ba giải thoát môn, không
Bồ Tướng Bồ Tát, cái phần đó đã nói từ trước. Bồ Tát đầy đủ 10 lực được tự tại vô ngại, và Bồ Tát có 4 vô sở ý. Thứ nhất, nghe pháp không quên. Cái vô sở ý của Bồ Tát đó là nghe pháp không quên. Vì nghe pháp không quên cho nên giữa đại chúng thuyết pháp không sợ hãi. Nghe pháp không quên, giữa đại chúng thuyết pháp không sợ hãi. Còn mình á, là nghe pháp quên. Cho nên nếu mà giữa đại chúng có thuyết pháp thì mình ngán lắm. Tại vì không biết con nói vậy có đúng không, và không biết mình nói vậy có sót không. Cho nên gọi là nghe pháp không quên. Bồ Tát nghe pháp không quên, cho nên giữa đại chúng thuyết pháp không sợ hãi. Cái đó là vô ý, là tức là cái vô ý thứ nhất. Giữa đại chúng thuyết pháp không sợ hãi, giữa đại chúng niệm giác bừng sáng lên, không sợ hãi, không sợ hãi bất cứ chúng sanh nào. Cho nên giữa đại chúng là ma, phạm, sa môn, bà la môn, atula, sinh văn, duyên giác, bồ tát. Giữa đại chúng đó, tức là giữa ý niệm đó, thì bồ tát không sợ hãi. Bởi vì sao? Vì nghe pháp không quên, lúc nào cũng nghe tiếng huyền diệu của chân tâm. Đó là nghe pháp âm vi diệu của chính mình. Cho nên gọi là nghe pháp không quên, chứ không phải là nhớ các cái lời nói đó. Những cái lời nói đó không phải là khuôn vàng trước ngọc. Những lời nói của Đức Phật chỉ là cái gì? Chỉ là những cái tác động, chỉ là những cái ba động để tấn động cái kho tàng như lai tâm. Nhưng mà khi đã tấn động rồi thì phải nghe pháp âm từ kho tàng đó nói ra. Như vậy tức là nghe pháp không quên. Nghe pháp không quên và giữa đại chúng thuyết pháp không sợ hãi. Được vô ngại giải thoát, chẳng bị các pháp trói buộc, nên trong đại chúng thuyết pháp không sợ hãi. Được vô ngại, được giải thoát, không bị các pháp trói buộc, trong đại chúng thuyết pháp không sợ hãi. Tức là coi các pháp không là như nguyện, coi các pháp như nguyện, cho nên không bị các pháp trói buộc. Và như vậy giữa đại chúng thuyết không sợ hãi. Dù ai hỏi câu gì, dù ai thắc mắc vấn đề gì, biết rõ rằng tất cả những cái đó đều có trí gợi tâm, đều do tâm thức vọng động mà khởi ra. Do đó cho nên không sợ hãi giữa cái nặng vấn của mọi người. Được tự tại vô ngại, nên trước nặng hỏi của chúng sanh không sợ hãi. Giải được cái lưu nghi của chúng sanh và không sợ hãi. Ngoài ra Bồ Tát có 4 vô ngại trí, đó là pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, từ vô ngại trí, lạc trước vô ngại trí. Bồ Tát có đầy đủ 4 vô ngại trí, nên phân biệt vô ngại về tấm tướng của hết thảy các pháp. Thì cái phần đó là cái phần nói về 4 vô sở ý và 4 vô ngại trí của Phật. Nhắc lại thêm cái phần hỏi Bồ Tát dùng 4 vô ngại trí như thế nào để mà độ chúng sanh. Đáp: Bồ Tát dùng 4 vô ngại trí để độ chúng sanh như sau. Thứ nhất là pháp vô ngại trí. Ở nơi các pháp vô ngại trí, Bồ Tát chẳng y nơi người mà thường y nơi diệu pháp. Khi làm hết thảy các Phật sự, vì sao? Vì Bồ Tát rõ thật tướng của các pháp, biết rõ các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đều là như hiển như hoa, đều là như hiển như hoa, đều không thật có, không thật có chứ không phải không có, cũng không phải giả, mà nó là không thật có. Cái chữ đó sử dụng trong nhiều kinh điển, trong nhiều sách dịch, cũng như ở trong cái phần mà giảng giải của các kinh điển khác đó, có nhiều vị á. Vì khi nghe các cái bậc tôn thuyết giải, hoặc là mình nghe các, hay là mình luận giải, mình tự luận giải hay tự ghi, thì các vị thường ghi cái chữ là hư giả. Hư giả, cái phần viết nào mà để hư giả, tức là một sự lầm lạc lớn. Ở trí đồ luận, Ngài Lâm Thọ dùng chữ rất là chính xác, như hiển, như hoa. Hoặc là huyễn hoa, hoặc là hư huyễn, chứ không nói là hư giả. Không nói rằng các pháp đó coi nó là giả, không. Dùng cái từ mà coi các pháp là giả, nó không thật, cái khác. Còn đây là không thật có, nó khác nhỉ. Cái từ đó rất là quan trọng. khi mình đọc vô trong cái kinh điển mình hay nhầm đó. Và nó lẫn lộn giữa cái thật và cái giả, và cái chẳng phải thật chẳng phải giả. Nếu mà coi các pháp là giả tạm á, coi các pháp là giả tạm thì cái tư tưởng mà coi các pháp là giả tạm đó, và cho nên vì nó giả tạm cho nên tôi không chấp á, thì cái đó là bị ức chế, tức là coi như đặt cái chuyên đề ra là nó là hư, không, nó là sao, là giả tạm. Vì nó là giả tạm cho nên tôi vứt bỏ, thì cái tư tưởng vứt bỏ tức là tư tưởng biên chiến. Cho nên khi mình đọc tới cái chỗ đó, cái nhiều lúc là quý vị cái là coi như bỏ qua, coi như thông qua, hiểu nó là coi như giả rồi, hiểu nó là giả là được rồi, không phải, hiểu nó là giả, tức là cái đó là đi vào chỗ biên chiến. Biên chiến là sao? Tức là cũng rơi trọt vào cái chỗ tà kiến đó, nghĩa là chấp một bên, chấp hữu hay chấp vô. Nếu chấp vô thì đương nhiên coi nó là giả, nếu chấp hữu thì đương nhiên coi nó là thật. Như vậy thì rơi lọt vào hai cái chấp vậy. Cho nên khi đọc sách thì mình thường hay bỏ qua cái phần đó, đọc cái này, các pháp phải coi nó là giả, nó là không thật, xin lỗi, nó không thật khác mà nó không thật có khác. Nó không thật có nghĩa là nó giả, nó không thật thì có nghĩa là nó giả, mà nó giả là dốm, dốm là bức. Như vậy là tiêu cực, liền, rơi vào cái chỗ là đoạn diệt liền, rơi ngay vào cái chỗ đoạn diệt, và dễ dàng chấp nhận cái gì gọi là cái vô ngã, cái niết bàn, không? Cái niết bàn cứ theo cái lối vô ngã, là rơi tọt liền. Bởi vì Phật Pháp tới chỗ đó là sẽ chấm dứt, chỗ đó là tâm dứt, và chính từ cái chỗ đó cho nên người ta muốn làm gì thì làm, muốn tạo nghiệp gì cũng được, bởi vì chết là tâm dứt, vì chính của nó là vô ngã, nó không có tự ngã, thì chết là tâm dứt, bởi vì thân này là thân tứ đại và tư tưởng duyên sanh vô ngã, đó là đúng ở cái trạng thứ nhất. Nhưng mà khi duyên sanh vô ngã đó, tức là nó không có tự ngã, tức là nó là giả, không, nó không có tự ngã, có nghĩa là nó hiện hữu như hiện, tức là nó hiện hữu như trong cái nước, nó hiện hữu như là ảnh tâm chiếu, nó hiện hữu của nó như là một trò chiếc, cũng viên tức là như một trò chiếc, chứ không phải nó là giả. Nếu mà quan niệm đó là giả thì rõ ràng đây là tự mình đưa tri thức của mình vào vô minh. Cho nên khi đó, cho nên ở đây mới nói là Bồ Tát á, thật rõ thật tướng của các pháp, biết các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, là như hiển như hóa, đều chẳng thật có. Cái chữ rất cẩn thận, đều chẳng thật có, chứ không phải là đều hư giả. Đọc cái chữ hư giả là rơi toạt cái chỗ khác này, cho nên ta kêu là làm giáo dục sai đi á, không, làm giáo dục sai đi thì đương nhiên nhiều thế hệ sẽ bị chôn vùi. Mà nếu mà tư tưởng á, tư tưởng này là mà cái nhận thức mà sai đi á, thì đọa tâm luân ở trong nhiều kiếp, không phải đơn giản đâu. Cho nên khi mình lọc cái nguyên sách mà thấy cái chuyện hư giả, rồi chấp ngay cái chuyện hư giả đó là đi vào cái chỗ tiêu cực cả, đi chỗ chấp không liền à. Bồ Tát dùng vô ngại trí phân biệt ba thừa đạo, mà vẫn không phá hoại pháp tánh. Phân biệt ba thừa đạo mà vẫn chẳng phá hoại pháp tánh. Bồ Tát biết pháp tánh là vô tướng, nên ở nơi hết thảy pháp thường không đạt vô ngại. Bồ Tát biết pháp tánh là vô tướng, biết thể của các pháp là tịch nhiên vắng lặng, cho nên phân biệt rõ ràng các pháp mà bổn tính vẫn như đó là pháp vô ngại. Phân biệt đó, vẫn phân biệt rõ ràng các pháp. Thì cái này là cái mà vẫn phân biệt rõ ba thừa đạo, phân biệt đây là thanh văn đạo, đây là duyên giác đạo, đây là Bồ Tát đạo. Thì như vậy Bồ Tát thanh văn đạo, duyên giác đạo, Bồ Tát đạo, ở trong một niệm khởi Bồ Tát hình thành được ba đạo. Trong một niệm khởi đó, Bồ Tát sẽ hình thành được ba đạo, tức là trong một niệm đó Bồ Tát hình thành được thanh văn, hình thành được duyên giác và hình thành được Bồ Tát. Tại sao vậy? Tại bởi vì nếu mà nghe để mà tư duy thì đó gọi là thanh văn. Tư duy mà có sáng tạo thì đó gọi là gì? Đó là duyên giác. Mà khi đã có sáng tạo ra có một cái lế lên một cái niệm sáng để mà hành cái niệm tỉnh giác của mình ra thì đó là Bồ Tát. Chứ không phải là thanh văn đứng riêng, rồi duyên giác đứng riêng, rồi Bồ Tát đứng riêng. Nhưng mà trong một niệm một, Bồ Tát hình thành cả địa ngục ngã quỷ súc sanh nhân thiên ách âm, nghĩa là địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula nhân thiên thanh văn duyên giác Bồ Tát. Một niệm một như vậy thì một niệm một đó Bồ Tát đi thẳng vào ba thừa đạo. Cho nên gọi Bồ Tát được gọi là đạo chúng trí, tức là biết tất cả các đạo để đưa chúng sanh vào Phật đạo. Nghĩa là biết vô lượng đạo môn. Bồ Tát không có một đạo môn nào Bồ Tát không biết, nhưng mà để làm gì? Để đưa chúng sanh vào Phật đạo. Cho nên Bồ Tát không phá hoại pháp tướng, không phá hoại pháp tướng, mà cũng không ảnh hưởng gì đến pháp tánh cả. Còn người ta nói rằng tôi là, nó nói chuyện là phá hết, không phá chấp. Tôi nói thiệt với chị là tôi phá chấp. Phá chấp là sao? Tôi không chấp gì hết cả. Nói chung là không có cái pháp gì chấp cả. Chỉ là đừng có làm màu mè như vậy, đừng có làm nữa là chuẩn bị trang nghiêm như vậy, đừng có làm cái đạo tràng nữa là rực rỡ như vậy. Cái nó còn chấp tướng lắm, phải phá hết, khỏi cần. Chỉ cần nói một câu thôi là đủ rồi, cần gì phải làm lễ mễ như vậy mày. Đó là pha pháp tướng. Nhưng mà không biết rõ là pháp tướng tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, gốc ngọn, gốc ráo, trước sau như vậy, vì duyên pháp như vậy, cho nên nó hiển thị pháp như vậy. Thì nếu là Bồ Tát thì tùy thuận đó, tùy thuận đó chứ không phải là phá pháp tướng. Cho nên thường có những cái là rơi lọt vào cái chỗ phá pháp tướng. Mà chỉ sao? Chỉ nếu mà phá pháp tướng thì nó rơi lọt vào chỗ chấp vào pháp tánh. Thì như vậy tức là chấp pháp tánh, biến pháp tánh thành pháp tướng. Thì cái đó cũng là một cái lầm lẫn lớn. Cho nên nhiều khi có nhiều vậy, tức là giảng là coi như khỏi ha, khỏi chấp gì hết. Chúng ta khỏi chấp gì hết. Làm gì cũng được, cần gì phải chấp. Ăn cái gì cũng được, uống gì cũng được. Đó nè, đi đứng nằm ngồi cái gì cũng được. Bởi vì con người của mình là con người phá chấp mà. Xin lỗi quý vị, phá chấp như vậy á, quý vị nên nhìn ở đằng, nhìn ở phía đằng sau. Nhìn những cái lớp người sau. Chúng ta ngồi đây, ngồi trang nghiêm là ngồi không phải cho mình, nhưng mà ngồi đây là thị hiện tâm từ, tâm đại từ của Bồ Tát, tức là cho thế hệ mai sau. Chứ nếu ở đây mà ngồi, một người ngồi sồm hổm, một người đứng lên là một người nghĩa là nằm dài xuống thì rồi coi như nếu là chúng ta nghe thôi, chứ còn tướng nó lại thua vậy. Cho nên làm thuyết pháp mà không phá pháp tướng. Bởi vì biết pháp tương như, biết pháp tương như cho nên thế, thị pháp tụ, pháp vị thế gian tương thường tụ. Câu đó không đạt được. Vì chính cái câu đó là thế gian tương thường tụ, như vậy thế gian tương không rời chân thật tương đâu. Cái thế gian tương nó không rời chân thật tương, thế gian pháp không rời Phật pháp đâu. Bởi vì sao mà thế gian pháp, bởi vì sao mà Phật pháp, nếu tâm nhiễm vào pháp đó thì đúng là thế gian pháp, nếu mà dụng pháp đó một cách diệu thì đó chính là Phật pháp. Nếu cái đó nó không có lành danh, cho nên á không á, Bồ Tát không bao giờ phá hoại pháp tướng, mà biết rõ pháp tánh là vô tướng. Ở nơi hết thảy các pháp thường thâm đạt vô ngã. Nghĩa vô ngại, ở nơi nghĩa vô ngại khi Bồ Tát biết rõ thật tướng của các pháp, chẳng yêu danh tự, chẳng yêu ngữ ngôn, ly danh tự, ly ngữ ngôn ra mới rõ được nghĩa thật của các pháp. Tức là cái nghĩa thật của các pháp là bạch, nó bạch suy lượng. Nghĩa thật của các pháp cũng như là cái ly nước chanh vậy. Nói cái ngọt của ly nước chanh không thể nói bằng cách nào được. Cái đó chỉ có ngậm nghe rồi, không có nói được. Uống ly nước chanh, mỗi người tự uống và tự biết cái ngọt đó. Nếu tôi có hỏi rằng, ly nước chanh xin đưa cô là ly nước chanh ngọt như thế nào? Thế nếu chân ngọt như thế nào thì xin phép quá là sư phụ mời sư phụ uống, là sư phụ ngậm nghe thôi, chứ giờ con nói ngọt như thế nào con không nói được. Bởi vì không bao giờ cũng nói được cái nghĩa của nó đó, cái nghĩa thật của nó đó, không nói được. Rồi cái nghĩa mà nói được tức là tương tự chứ không phải nó
tương tự.
Ví dụ như nước chanh ngọt như nước tắc đó là tương tự, nó còn như nước cam đó là tương tự, ngọt như nước mía đó là tương tự, ngọt như nước mắm đó là tương tự. Thì nói một chập rồi hết danh tự nói rồi mình nói bảy. Thế là cha như sử dụng, cho nên tam thiết chẳng y như danh tự, chẳng y như ngữ ngôn, ly danh tự, ly ngữ ngôn, thật nó mới rõ được nghĩa thật của pháp tướng, của tiên pháp Bồ Tát ở nơi hết thảy nghĩa được thâm đạt vô ngại. À, tức là ở nơi hết thảy nghĩa được thâm đạt vô ngại, một chữ Bồ Tát nói 7 ngày 7 đêm là nghĩa của nó. Một chữ một, ví dụ như nói về chữ như, thì Bồ Tát có thể nói về chữ như 7 ngày bởi vì như sẽ là Phật, nói chữ như, không, nói một chữ, nghĩa của nó 7 ngày, 7 đêm Bồ Tát, là sẽ là Phật nói không hay. Châu Lợi Bằng Đạt nói hai chữ, cũng suốt cả một tuần lễ không hết, một ra hai chữ, chổi quen. Chổi quen. Nói hết chữ chổi rồi, nói hoài chữ quen, nói hết chữ chổi chữ quen rồi, nói tâm quát chổi quen. Nhưng mà ông ta học chữ chổi quét đâu có phải dễ. Học chữ chổi hết một năm, học chữ quét một năm, học chữ quét quên cái chữ chổi, học chữ chổi quên chữ quét. Cái cuối cùng rồi nghĩa là nhiếp tâm lại, học mới thuộc hai chữ chổi quét. Có nhiều người thì học phương tiện, ông học thì là đương nhiên học giáo lý thâm sâu. Có nhiều người học giáo lý rất là thâm sâu, nhưng không bao giờ quét, cho nên rác nó vẫn còn. Có nhiều người chỉ là quét rác suốt cả ngày, nhưng mà thực ra là vô mình những cái gì vậy. Cho nên học chỉ giỏi quên chỉ quét, học chỉ quét quên chỉ giỏi là vậy. Từ vô ngại trí, tức là ở nơi từ vô ngại trí Bồ Tát dùng danh tự, dùng ngữ ngôn thuyết pháp, nhưng vẫn biết rõ danh tự ngữ ngôn chỉ là âm hưởng, chỉ là những âm tiết, chỉ là những âm ba. Nó chỉ là những cái tự ngữ đó, tức là nó quy ước về âm tiết, quy ước về những âm ca đó, để người ta đặt ra cái chữ này chữ kia, cũng như là thuyết pháp, nhưng vẫn biết rõ danh tự ngữ ngôn chỉ là âm hưởng. Thì tôi đọc được như vậy á, tức là tôi theo cái quy ước và theo cái sự đáp vần của tự ngữ. Ở trước kia thì đương nhiên là đọc theo tiếng Hán, nhưng mà sau này á thì ta đọc theo tiếng Việt. Cái tiếng Việt đó nó phát sinh từ hơn là gần đó là trên dưới 200 năm. Và trước kia cả 1000 năm về trước đó, thì người ta xài Hán văn. Cho nên kinh sách của Việt Nam có thể nói là những cái bản mà gọi là nguyên gốc đó, thường là Hán văn. Còn tiếng Việt là từ khi mà có giám mục không? Có giám mục Bá Lánh Lộc. À, thì đương nhiên có Alexander, thì ông ta đã cùng với các học giả ở Việt Nam rồi tập trung lại nghiên cứu lấy cái mẫu tự Latin và mẫu tự các cái mẫu tự về Pháp ráp cái âm tiết theo tiếng Việt. Ví dụ anh thì ông ta lấy cái âm a âm n. À, âm A, âm N, ví dụ như ăn. Hay là chữ khổ thì ông ta ráp chữ K, H hay là khờ, ô, mà, đó. Khờ, ô, khổ. Hay là K, H, khổ. Thì K, H cũng khổ, mà khờ cũng là khổ. Thì như vậy tức là những cái âm tiết đó nó ráp lại sẽ trở thành một quy ước pháp, mà cái quy ước pháp đó sẽ là khai thị chúng sanh, sẽ khai thị chúng sanh hiểu về một nghĩa lý nào đó, chứ không phải cái âm tiết đó nó có nghĩa lý, nhưng mà nghĩa lý nó chứa đựng sau cái âm tiết đó. Cho nên á, cái kinh mà đầu tiên mà Tâm Tạng mà đi tới mà An Nan với Ca Diếp á mà phân phát đó là kinh vô tự, cái kinh đó là cái căn bản của kinh là vô tự, căn bản của kinh tức là vô tự môn, vào cái đó gọi là vô tự môn. Nó không có tự nữ, bởi vì khi mà đã có tự nữ tức là theo cái quy ước của đất nước đó, của quốc độ đó, không, của cái nước đó, thì đọc theo cái giọng đó, đọc theo cái chữ đó. Thế như vậy thì ai muốn thuyết pháp vào cái nước đó, đến nước đó thì cần phải học cái tự ngữ của nước đó, cần học những cái âm tiết, cái cách phát âm của nước đó. Trong vòng 6 tháng hay 1 năm hay 2 năm, 3 năm, người nào có bực lắm thì học 3 năm thì nói được. Nói được rồi muốn thuyết sao thuyết, nhưng mà thuyết có được hay không là bởi vì mình có hiểu cái nghĩa của cái gì, cái ý thú của cái bậc giác ngộ hay không, và mình có giác ngộ hay không, lúc đó mới thuyết được. Tức là chuyển ngữ ngôn đó trở về với cái chỗ nghĩa lý của nó. Như vậy gọi là từ vô ngại á, chỉ từ vô ngại này. Khi chúng sanh khởi được kiến tâm thanh tịnh ngay chánh pháp, Bồ Tát tùy theo nghĩa lý mà dùng danh tự, ngữ ngôn để cho chúng sanh rõ. Như nãy tôi nói đó, nếu mà theo nghĩa lý để mà dùng tự, ví dụ như tôi nói là hiển hư hay là hư hiển hay là hư hóa, nhưng mà tôi không dám dùng là hư giả. Tôi không dám dùng là các pháp đó, không, nghĩa là coi như là ta phải xem rằng các pháp đều là hư giả. Nếu ta xem rằng các pháp đều là hư giả thì tâm đó vẫn là tâm phân biệt, tâm đó vẫn là còn cái vô minh vọng động. Nếu ta xem các pháp là hiển hóa vì các pháp là do, không, các pháp do duyên hòa hợp sanh, cho nên nó không thật. Không thật thì không được, phải xem là không thật có. Thật cả, không thật có, như vậy là dùng từ chỉnh, dùng từ cho chỉnh, không thật có chứ không phải là không có, mà không thật thì nó là giả, như vậy thì còn có cái giả sẽ đối đại với cái thật, như vậy là còn có một cặp phạm tù, còn có cái sinh tử đối đại với cái niết bàn, còn có cái nghĩa là sống đối với cái chết, như vậy tức là nó còn có cặp phạm tù. Tôi khi mà có cái sống mà đối với cái chết thì tôi sao? Tôi thích sống nhưng mà tôi ghét chết. Tôi ghét chết. Tôi còn có cái thật và đối với cái giả thì tôi cho cái đó là giả cho nên tôi vứt bỏ. Còn cái thật thì sao? Còn cái thật thì sao? Cái thật thì tôi ái, tức là ưa tôi thích. Như vậy cái gì thật thì tôi ưa tôi thích. Như vậy niết bàn là thật thì tôi ưa tôi thích niết bàn. Và chính tôi ôm cái niết bàn đó chính là tôi vô minh. Tôi nghe nói là chữ thật, chữ thật, làm chân thật tướng của các pháp là tịch nhiên vắng lặng, chư pháp tùng bổn lai, thương tự tịch diệt tướng. Không có cái chỗ để ôm, không có cái chỗ để nắm bắt. Nếu anh còn có ôm giữ, còn có nắm bắt cái niết bàn như vậy, thì trở thành một cái chỗ khô cằn, âm khỏi ra, chỗ chết cứng của anh. Cho nên tới cái chỗ đó là nhiều khi quý vị nhiều khi tới cái chỗ đó rồi mình lầm pháp, gọi là lầm pháp là lầm cái chỗ đó, chứ không phải những cái ví dụ như mình nghiên cứu lâu rồi, mình hiểu Phật pháp thâm sâu rồi, nhưng mà mình bỏ qua những cái tự ngữ như vậy gọi là từ vô ngại trí, cái đó phải cẩn thận ạ. Sử dụng từ, nhưng mà sử dụng từ mà thiếu chính xác, sử dụng từ mà không chính thì đương nhiên ngay cái điều đó mình đã hiểu lầm rồi, tức là ngay điều đó mình đã có cái chiếu chấp rồi, nó không chính. Do đó chúng ta cần phải rõ này. Bồ Tát dùng một ngữ, hoặc dùng hai ngữ, hoặc dùng nhiều ngữ, hoặc dùng nói rộng, hoặc nói hẹp, khiến người nghe rõ thâm các nghĩa. Bồ Tát nói ra không nhằm mục đích khen chê, vì Bồ Tát rõ biết danh tự ngữ ngôn không có thật nghĩa. Không có thật nghĩa. Mặc dù Bồ Tát rõ danh tự ngữ ngôn không có thật nghĩa, nhưng vẫn dùng danh tự ngữ ngôn để dạy chúng sanh tu các thiện pháp, xá lìa các ác pháp, nhằm dẫn dắt chúng sanh đến niết bàn. Đến niết bàn, tức là đến sự an lạc. Dẫn dắt chúng sanh đến sự an lạc và giải thoát, đó gọi là niết bàn. Không còn có cái nghĩa nào khác hơn, tức là đề hoàng, đề hoàng hay là niết bàn. Thì niết bàn đó gọi là giải thoát mọi phiền phức, gọi là niết bàn. Như vậy lời nói của Bồ Tát là chân thật ngữ, lời nói của Bồ Tát là chân thật ngữ, vì chân thật ngữ cho nên không tu ngữ, mà dùng ngữ chứ không tu trên ngữ. gọi là chân thật ngữ, dùng ngữ để mà chuyển đạt nghĩa của cái thật nghĩa, chứ không phải là dùng ngữ để chuyển đạt sự đại thiên, cho nên gọi là chân thật ngữ. Nhằm giải rõ nghĩa của các pháp, khiến chúng sanh nương theo pháp nghĩa mà vào được thật tướng pháp, nghe mà để vào được thật tướng pháp, chứ không nghe để mà định vị. Nếu nghe còn có định vị và nghe để có một chủ kiến của tư duy và còn tu vào cái chỗ sở đắc hay là cái chỗ pháp tướng nào đó, thì thật sự chưa có gọi là thật nghĩa, chưa vào chỗ tinh đạo. Như vậy lời nói của Bồ Tát là chân thật ngữ, nhằm giải rõ nghĩa các pháp, khiến cho chúng sanh nương theo pháp nghĩa và vào được Phật tướng pháp. Thứ tư là lạc thuyết vô ngại. Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, lạc thuyết vô ngại. Ở nơi lạc thuyết vô ngại, Bồ Tát dùng một chữ nói lên hết thảy các pháp, dùng một chữ nói lên hết thảy các pháp mà không có gì trái nhau, không có gì trái nhau. Vì lợi ích chúng sanh của Bồ Tát nói ra 12 bộ kinh, từ chúng sanh muốn nghe cách nào, muốn nói thì nói cách nấy. Vì có người chín căn, có người tấn căn, có người niệm căn, có người có định căn, có người có huệ căn. Bồ Tát cứ tùy theo phương tiện mà nói pháp. Phật đã tùy 84,000 căn của chúng sanh mà nói ra 84,000 pháp môn, 84,000 pháp môn để đối trị ba độc, dùng cùng các phiền não kiếp sử của các chúng sanh, hoặc tùy theo chúng sanh muốn nghe gì nói lấy. Như vậy gọi là lạc thuyết vô ngại, muốn nghe gì nói lấy. Tức là ở cái mức độ nào, ở mức độ nào kinh của chúng sanh ở thuộc về Thanh Văn Thừa, kinh của chúng sanh thuộc về Thiên Dương Giác Thừa, hay là kinh của chúng sanh thuộc Bồ Tát Thừa, thì Bồ Tát theo cái tâm niệm của chúng sanh đó để mà nói. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái lớp giác đó là phải đạt đến cái chỗ gọi là coi như là đạt đến cái chỗ thật chúng ta. Làm sao cho chúng ta nhận ra được thật chúng ta? Cũng như tôi nói là ngũ giới, cũng như tôi nói là tam quy. Nói tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Người mới bước vào cửa thường môn thì phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Như vậy thì bước đầu người ta thấy có Phật, có Pháp, có Tăng để quy. Có Phật ở trên bàn, có Pháp ở trong tủ, và có Tăng ở tại chùa để quy. Sau dần khi mà quy rồi thì nó dần dần tiến lên là có Phật không phải ở trong bàn, trên bàn nữa. Pháp đó không phải ở trong tủ nữa, mà Tăng đó cũng không phải ở trong chùa nữa. Mà chính Phật ở nơi mình, Pháp ở nơi mình, Tăng ở nơi mình, và người ta thấy được cái nghĩa đó, đi đến chỗ dạy thoát, đi đến cái chỗ mà người ta chứng nhận được là tâm thể như của người ta là Phật Pháp Tăng. Như vậy khởi đầu, Phật Pháp Tăng có ý nghĩa rốt ráo đến cái chỗ dạy thoát. Đó, ý nghĩa của nó như vậy. Nói được ngũ giới, nói được ngũ giới tức là không sát, không tạo, không dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì tất cả những cái đó, không sát, không tạo, không dâm, không nói dối, không uống rượu, thì chương những cái đó là để cho tâm trí được an, nghĩa là hàng phục được tâm, hàng phục được vọng tâm, mà an tu được chân tâm ở trong cái năm giới đó. Giới là chiếc thuyền để đưa đến bờ giải thoát. Như vậy không sát là tâm từ, không đạo đó là tâm bi. À, như vậy thì thể hiện không sát, không đạo, không dâm, tức là thể hiện được đức tính từ bi và thể hiện được cái trí tuệ, cho nên gọi là không uống rượu để không làm mê tâm. Như vậy đạt đến cái chỗ là nhất thiết chủng trí, đạt đến cái chỗ suy được của trí tuệ và hành xử trong cái quy giới đó thì được gọi là an nhiên tự tại. Như vậy thì đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt. Bởi vì con người phải có sự nhận thức, nếu không sát tức là anh thấy rõ rằng mạng
đang con không ngon rồi, thì làm sao hiểu nè. Gặp nó mà nó không cười là mình phải chao đảo cuộc đời rồi. Để sao? Để bởi vì có thể nó chết mình cũng chết rồi. Mà nếu nó không cười chính là mình cũng không cười nổi, để mình cũng chết luôn. Như vậy tuy nhiên là mình cái nụ cười đó mình thấy ngay là vậy. Cái bộ mặt đó mình cũng thấy ngay là nghĩa, cái ý niệm của mình khởi ra là đẹp cũng thấy ngay là nghĩa. Nhưng mà nếu nó thấy ngay là nghĩa thì bản tính vẫn như như bất động, nhưng mà tùy thuận với duyên pháp. Cho nên nếu mà còn hiện hữu thì hiện hữu không? Hiện hữu sao? Nếu con hiện hữu thì hiện hữu diệu, nếu con không còn hiện hữu thì cũng diệu. Tức là nếu ra đi thì an nhiên, mà nếu ở lại thì vui tới, không vui tới. Vui với ai thì cái nó vui với ai thì không phân biệt à? Vui tới rồi tôi cho mà với ai cũng không được. Với ai mà có là kẹt liền, với ai cái là bị trói buộc liền. Đó cho nên vậy là coi như là muốn thích là không tên thì không, thì chẳng có tạo nghiệp, chưa tạo nghiệp cũng đã có, chẳng tạo nghiệp vẫn sanh. Như vậy các pháp tên chẳng sao siêu lùng được, các pháp tuy sai khác nhưng đều là tự tướng không. Các pháp có tròn, có vuông, có chân, có vàng, có tim, có trắng, có con người, có các loại chúng sanh, loại nhiều chân, loại nhiều đầu, loại nhiều mặt, vân vân, tất cả những cái đó đều là gì? Đều là tự tướng không. Thấy rõ là tự tướng không, tức là nó chẳng có chủ ta, nó cũng chẳng có đầu mối. Nếu chẳng dứt tâm hành, nếu đoạn dứt tâm hành không y chỉ nơi mình, lìa hai chất có không, tâm tự nhiên không tịch. Tâm đó là tâm tự nhiên không tịch. Lìa hai chất có và không, lìa cái hữu và vô, lìa hữu và vô. Lìa hữu vô tức là kể cả cái niết bàn và cái sanh tử. Mà lìa làm sao lìa được? Lìa ở đây chính là nhận ra nó là hiểu là lìa, chứ không phải là đã nói rằng không phân biệt, không suy lường thì chính là vô minh. Mà nếu phân biệt, nếu suy lường thì cũng là vô minh. Nhưng mà phân biệt làm sao mà thoát khỏi cái cặp phạm trù vô minh đó? Thì như vậy mới là giữ cho được bản tính như như bất động. Tu hành Bồ Tát có 10 lực, có 4 vô sử ý không? Bồ Tát tu được có 10 lực và có 4 vô sử ý. 10 lực của Bồ Tát gồm có: thứ nhất là phát tâm kiên cố, đầy đủ đại từ, không xả bỏ chúng sanh, cúng dường cung kính chư Phật và chư Bồ Tát, tinh tấn tu tất cả các thiện pháp, nhất tâm thiền định, đoạn trừ hết thảy tà kiến, họ sanh tử không nhàm chán, nhằm cứu chúng sanh, được đầy đủ ba giải thoát, không bố tướng Bồ Tát và giải thoát bầu, rõ biết Phật chúng pháp, được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát đầy đủ mười lực như vậy sẽ được tự tại vô ngã. Tôi nhắc lại, mười lực của Bồ Tát là phải phát tâm kiên cố, phải luôn luôn kiên cố. Kiên cố là rằng kiên cố với cái niệm tỉnh giác, quán các pháp như hiện, đó là tâm kiên cố. Giữ làm sao lúc nào cũng quán các pháp như hiện, đó là tâm kiên cố. Chẳng phải kiên cố tức là mình tụ vào đâu hết, không có tụ vào đâu cả, không có tụ vào đâu.
Không có lỗi lầm, chúng vị A-la-hán thì lớn không quá lớn một chút, cho nên vẫn còn một ít lỗi lầm. Các ở trong vô lượng ít thường hành thiền định, nên đi diệu trí huệ, chẳng tu đại trí,
nên thân tâm không lỗi lầm. Lại nữa, Phật dùng huệ căn tận từ hết thể đến tội căn.
Bốn tội căn đó là tham dục, sân luyến, ngu si và bố ý. Chư vị A La Hán cũng từ các tội căn, nhưng bằng còn chút ít vi phạm chưa được dứt sạch, nên vẫn còn vi tế lầm lỗi. Như vậy mình thấy rõ là ở đây tâm luận nó có nêu ra thế nào là thân lỗi, thân không lỗi. Thế nếu mà thân không lỗi thì tâm vô lượng kiếp thì giới thanh tịnh,
thì giới thanh tịnh. Tâm vô lượng kiếp phải trì giới thanh tịnh cho nên thân tâm không có lỗi. Thì giới thanh tịnh tức là tâm từng niệm, tâm vô lượng kiếp tức là tâm từng ý niệm. Tâm vô lượng kiếp ở đây nói là tâm từng ý niệm phải luôn luôn giữ giới. Trong mỗi ý niệm mình phải luôn luôn giữ giới. Giữ giới ở đây không có nghĩa là trì những cái điều nhỏ cấm của 250 giới hay là của 348 giới. Nhưng mà chữ trì giới ở đây nó mang có nghĩa là luôn luôn tiến gần cái bản tâm thanh tịnh. Để luôn tự vào nơi cái bản tâm thanh tịnh của chính mình. Gọi là tánh vô nhiễm. Cái tánh vô nhiễm đó gọi là thân không lỗi. Cái tâm tánh vô nhiễm đó là thân không lỗi. Sở dĩ A-la-hán thì không quá 60 kiếp, nghĩa là nhãn thức thanh tịnh, nhĩ thức thanh tịnh, thân thức thanh tịnh, thiệt thức thanh tịnh, tỷ thức thanh tịnh, ý thức thanh tịnh, lưu trú về cái ý thức thanh tịnh, giữ gìn mình để cho lục căn được thanh tịnh, cẩn trọng từ cái nhìn, từ cái nghe, từ cái ngửi, từ cái nếm, từ cái xúc chạm, từ cái ý thọ, mình luôn luôn phải tỉnh giác, luôn luôn phải cẩn trọng. Nói như ngài thằng Tú nói, tức là thờ thường phất tích vật sĩ nhân thần an. Tức là người thường lâu chiều thì không có bụi trần để mà dính. Người thường lâu chiều lúc nào cũng phải lâu chiều. Tiếu ở đây tức là tiếu trên con đường bát chánh. Tiếu ở đây tức là tiếu trên con đường bát chánh là dùng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh tinh tấn. Dùng những cái đó để mà làm cho thân tâm được thanh tịnh. Cho nên gọi là thân không có lỗi. Nhưng mà cái kiểu đó là cái kiểu của A-la-hán thực, tức là của thanh văn thừa, hoặc là kiểu duyên giới thừa. Còn cặp thừa thì nó không nằm trong cái phạm trù đó. Nói đến cặp thừa không nằm trong cái phạm trù. Tức là mình vẫn còn thấy mình có tu, vẫn còn thấy dùng cái pháp này cái pháp kia để thanh lọc cái tâm mình. Cũng như bây giờ tôi cũng đỡ hơn hồi trước, nghĩa là chị em chọc thôi, tôi ít khóc. Tại sao ít khóc vậy? Là bởi vì bây giờ tôi nghĩ khóc cũng uổng, nước mắt thôi nên nó khóc. Cho nên chọc nó mới khóc. Nhưng mà chọc cái chuyện nhỏ thì nó khóc. Nhưng mà chọc một cái chuyện lớn tích mang được cũng không. Thì như vậy ở đây biết là sao? Ở đây là mình thấy người thần cú túi thấy có bụi trần. Thấy cái tâm mình là cái đài duyên, cần phải tiến cái bụi trần để cái như nó đã được sáng. Rồi cầm cái chổi để mà phủi chỗ bụi, cầm cái khăn để mà lau lưng, hay là cầm cái chổi để mà phủi bụi. Thì cái khăn hay cái chổi đó là cái chổi đó là ví dụ như cầm cái chổi để mà phủi bụi ở trên gương, thì cái chổi đó nó gồm có tám nhánh. Cái chổi đó nó tám nhánh. danh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh tinh tấn, chánh mạng. Con đường đó là con đường tâm nhanh, cầm cái cỡ tâm nhanh đó để chủ đuổi thì gương nó sẽ sáng ra. Như vậy thì cái người đó là giỏi lắm rồi đó. Thật sự là như mình đi, có khi nào là mình thấy khi mà nó bệnh chuyện, có khi nào là mình thấy là cầm cái cõi tâm lánh để mình cứu. Điều tử tức
khó lắm. Cho nên cái thân của mình nói là thân không lỗi thì được. Đó. Chỉ ở đây nó là Phật, thân không lỗi. 18 bất động pháp này nè, tức là 18 cái pháp này nè, thanh văn, dương giác, để cả các cái hàng sinh văn duyên giác vừa không có được, cho nên gọi là phật động không cùng chung. Bởi vì thân của hàng sinh văn duyên giác là vẫn còn có lỗi, vi thế vẫn còn có lỗi. Chỉ vương cái Phật thì mới có 18 bất động pháp này. Mà chữ Phật tức là nói đến cái bậc trí tuệ lớn, bậc siêu xuất trí tuệ. Những ai là trí tuệ lớn, trí tuệ siêu việt thì mới có 18 bậc cầm pháp. Có 10 lực, gọi là 10 lực, 4 vô sở ý, 4 vô đại trí thì mới có 18 bậc cầm pháp. Đó là cái chuyện là đương nói là cái chuyện thân không lỗi hay là tâm không, thân tâm đều không có lỗi lầm. Tại vì mình hằng ngày mình còn thấy có cái pháp để mình tu mà. Hằng ngày còn thấy có cái pháp này phải, cái pháp kia không phải. Thì đó là coi giữ một cái pháp một đó. À, coi giữ trong con đường bát chánh đó, tức là coi cầm cái chỗ là tám nhánh như vậy. Mà cái chỗ nó cũng lưa thưa, nó cũng xương chẩu, chứ nó không phải là cái chỗ nhìn mà đâu. Bây giờ tôi nói cái chánh ngữ là một cái nhánh, cái chỗ này nó gồm cái tâm đâu. Ví dụ như chánh ngữ nó là miệng không lỗi. Tôi chưa nói là bây giờ tôi nói cái miệng không lỗi. Làm sao miệng mình không có lỗi? Miệng sao không lỗi? Phật thường ở tâm định, nên tâm được an định, chẳng tâm trước, chẳng có tán loạn, chẳng có cách pháp, nên những lời Phật nói ra đều không lỗi lầm. Phật có đủ tam minh, có đủ lục thông, trang nghiêm, nên thành tựu không lỗi. Phật có niệm căn, niệm lực, vô lượng, vô biên, nên thành tựu niệm không có lỗi. Đó. Tôi nhắc lại là cái dụ miệng không lỗi, miệng của Đức Phật là lời nói của Đức Phật không có lỗi lầm. Thì bây giờ mình nói làm sao mà không có lỗi lầm đấy? Tức là tâm như đài gương sáng, ngày ngày thường lau chùi thì không có bụi trần dính. Bây giờ giả sử nó dính đầu, dính ngay miệng của mình, bụi nó dính ngay miệng của mình. Bây giờ mình kích, dùng kích gì mình phủi bụi ở trong miệng mình. Cho nên gọi là miệng không lỗi. Ngày ngày thường lâu chùi thì bụi trần không có dính, mà tội thì từ thân khẩu ý phát sinh. Như vậy làm sao mình làm sao mà gọi là miệng không có lỗi? Suy nghĩ đi, làm sao bằng cách gì mà miệng của mình đừng có dính bụi? Phủi trước nhất là phủi cái miệng. Sư phụ dặn con á, là con thấy như vậy á. Thì người dặn con là con thấy như vậy, con đừng nói. Thấy cái gì? thấy cái chuyện của sư phụ làm á, nhưng mà con đừng có nói. Nói ra là không được rồi, nói ra là sư phụ sẽ trừng trị con, gặp sư phụ khác. Rồi, bây giờ mình nói cho ta biết, mày thấy sư phụ mày làm cái gì? Nếu mày không nói là ta đuổi mày. Bây giờ coi như mình đứng vào cái chỗ gì, mình đứng vào chỗ nào, mình nói có hay là nói không có, nói có thấy hay là nói không có thấy. Mà làm sao miệng mình nói mà không dính bụi? Nói có thấy cũng chết, mà nói không có thấy cũng chết. Là làm miệng mình lại dính bụi, mà gọi là miệng không lỗi. Mà người mà tu thì phải giữ giới, giữ giới ở đây là giữ giới. Cho nên đây nói là nghĩa là coi như là Phật vô lượng kiếp đã trù giới thanh tịnh, thì nhất cho nên thân không lỗi mà miệng cũng không lỗi. Bây giờ giữ giới nói làm sao? Nói làm sao mà đừng nói có mà cũng đừng nói không? Thì ở thế gian người ta dạy cho mình một cái cách thế, thế gian pháp cũng tức là Phật pháp. Thế gian người ta dạy là lời nói trong mắt người mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, lựa. Mình lựa lời mình nói cho ông sư phụ này yên, mà nói cho ông sư phụ kia cũng yên luôn. Mà mình miệng mình không dính gì hết, không dính bụi, nói làm sao? Lừa, tức là muốn nói làm sao thì chết rõ lừa. Hoặc là người ta nói là khi lừa thì con phải nhớ thêm một điều nữa, sư phụ thứ ba dạy cho con nhớ thêm một điều nữa là trước khi nói là con phải uống lưỡi bảy lần. Trước khi nói thì uống lưỡi bảy lần. Cái khi nào mình nói mình uống lưỡi không? Uống làm chi vậy? Uống làm gì cho nó mệt? Uống lưỡi tức là để cho nó lưỡi nó mềm ra. Cái nhuyễn là tại cái lưỡi không xương nó đã lắc léo rồi, nhưng mà giờ mình đi uống cho nó lắc léo hơn một chút nữa. Đó. Trước khi nói thì uống lưỡi bảy lần, uống cho nó nhuyễn để mình nói nó mới tuột qua hai sư phụ này. Nó tuột qua cái có và cái không, cho nên gọi là miệng không có lỗi. Không lỗi là sao? Nói mà bên A cũng an nhiên giải thoát, cũng giải thoát được. Cái điều muốn không muốn nói có mà phải giải thoát được cái điều của họ muốn nói không, mới làm sao mà cả hai bên đều giải thoát sự hệ thuộc của cái có và cái không, và tâm của họ được an nhiên tự tại thì cứ nói đi, miệng lúc đó không có lỗi. Rồi nói đó gọi là chánh ngữ. Mình thử xem những trường hợp như vậy mình đã sử dụng được chưa? Hả? Bà bên đây thì sao? Bà bên đây bà muốn mình nói có. Bà bên đây bà muốn mình đừng nói. Một bà thì muốn nói toạc ra, một bà thì muốn đừng nói. Mà bây giờ mình nói làm sao cho cả hai bà được giải thoát cái muốn nói thật cái không muốn nói. Nói làm sao cho họ giải thoát à? Chứ không phải là nói như con lương là mình nói mình chùi đi. Cái đó là lưỡi lách léo. Cái nói đó cũng là một cái lách léo, chậm xuống một cái lách léo. Nói làm sao mà cả hai bên đều xả bỏ cái muốn nghe. Muốn nghe có hoặc là muốn nghe không mà họ xả bỏ hết được là họ vẫn an nhiên, họ vẫn tự tại. Thì lời nói đó gọi là chánh ngữ không có lỗi. Còn hãy mình nói kiểu gì mà bên này mà còn động tâm thật bên kia, còn động tâm bên này chưa an lòng, bên kia chưa an lòng, bên này chưa giải thoát, họ nghe thôi. Con nói cho cái sư phụ là chuyện đó không có. Mặc dù mình thấy có là rõ ràng, chứ người nói là những mô Phật Phật sư phụ là không có. Con nói chắc chắn 100% là không có. À, được rồi, nếu mà nói không có mà sau người ta điều tra ra mà có là phải chết nha. Làm sao mà mình nói mà sau này tôi có điều tra nữa nè. Nói họ giải thoát luôn cái ý đồ điều tra của họ. Thì cứ nói. Cho nên tôi nói là miệng không có lỗi, không phải đơn giản. Miệng không có lỗi tức là lời nói đó phải là lời nói hoàn toàn trong sáng chân thật, giải thoát mọi phiền phức, giải thoát mọi khổ đau của tất cả những chúng sanh. Và nói đó là gọi là miệng không có lỗi. Cho nên thanh văn không nói được, duyên giác không nói được, mà hàng Bồ Tát đã bước vào Phật đạo, chỉ có Phật mới miệng không có lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi Ngài nói thì Ngài trú trên cái gì mà nói? Thứ nhất là dùng cái trí không, dùng cái trí tuệ, tức là dùng tuệ mà nói. Thân đó, cho nên sau này cái bất cẩm thứ 13 là thân nghiệp tùy huệ hành, khẩu nghiệp tùy huệ hành, trí nghiệp tùy huệ hành. Tức là phải dùng trí tuệ, mà trí tuệ đây là dựa vào đâu gọi là trí tuệ? Ông nghe nói nghe, chánh ngữ đó, chỉ chánh ngữ mà. Con lời nói bạch sư phụ là lời nói của con là chân chánh, hoàn toàn chân chánh. Sao mà biết chân chánh? Dạ bởi vì ý của con nghĩ như vậy là chân chánh. Ý của mình nghĩ là chân chánh không? Ý của mình, ý của con nghĩ là chân chánh. Mà từ nào giờ cái ý của con luôn luôn nghĩ chân chánh. Ở trên đời này chưa có ý của ai bằng ý của con đâu. Ý con nghĩ là chân chánh. Vì vậy cái ý của mình đó mình có tin nổi không? Hả? Rồi người khác sẽ tới nói là sư phụ đừng nghe nghe lời đó. Mà cái ý của con, ý phụ chưa biết, ý con nghĩ mới. Như vậy nào dựa vào cái quan điểm nào, dựa vào cái căn bản nào để mình xác quyết rằng đó là chánh tử? Dựa vào đó. Đó. Cũng như Đức Phật á, cũng như là có một người ở trong kinh Bách Vụ, lật cái quyển kinh Bách Vụ, quý vị đi học rồi thì lật cái quyển kinh Bách Vụ, có một cái câu mà của giáo phái Bà La Môn nó có hỏi là, hỏi một câu là nhân loại có hay không? Hỏi câu, hỏi cái câu đơn giản, nhân loại có hay không, tức là loài người đó, có hay không? Đức Phật trả lời là cũng có mà cũng không. Nếu có một người nào tới hỏi mình cái loài người có hay không thì đương nhiên mình trả lời là có. Chứ sao sao không có? Ông hỏi tôi đó là ông cũng là loài người vậy. Ông cũng là con người, vì mọi người ở đây cả khắp cả thế giới này ông thấy người nhiều không? Cả hàng bao nhiêu tỷ người sao lại không có được? Nhưng mà Đức Phật đã trả lời mới nói là cũng có mà cũng không. Trả lời theo kiểu Đức Phật đó là nếu mà những người nào mình ngồi mình suy nghĩ, trả lời sao vậy? Hay là ba gì? Hả? Bất phải. Hỏi nhân loại có hay không mà trả lời là cũng có mà cũng không, tức là trả lời ba phải. Tại sao lại như vậy? Dựa lên cái gì? Dựa trên cái quan điểm nào mà lại trả lời cũng có mà cũng không vậy? Tại sao hỏi nhân loại có hay không thì bây giờ dựa vào cái quan điểm nào mà trả lời cũng có mà cũng không? Ví dụ như có người tán hỏi mình nhé, thầy có hay không? Thầy á? Thầy có hay không thì mình trả lời theo Đức Phật, mình bắt chước Đức Phật hỏi, mình bắt chước Đức Phật mình trả lời cũng có mà cũng không. Nhưng hỏi chứ tại sao thầy dựa vào cái quan điểm nào mà thầy cho là cũng có mà cũng không? Đó thì ở đây cũng vậy nè, miệng không lỗi. Tôi nói chữ chánh ngữ đó, chánh ngữ là lời nói chân chánh. Dùng lời nói mà trú trên cái gì để mà gọi là chân chánh, trú trên cái quan điểm nào để mình gọi là chân chánh? Cái quan điểm của một nhóm người này hay là quan điểm của một nhóm người khác quan điểm của chú thuyết này hay là quan điểm của chú thuyết khác. Nếu quan điểm của chú thuyết A là đúng thì mình nói theo cái chú thuyết A, thì chú thuyết A cho là chánh ngữ. Nếu mà có quan điểm của chú thuyết B là đúng thì mình nói theo cái chú thuyết B thì đương nhiên người ta cho là chánh ngữ. Cả hai cái chủ thuyết này nè đều là tham vọng, đều là có vô minh tham vọng này. Lời nói của mình không nằm trên bên chủ thuyết A mà cũng không nằm ở bên chủ thuyết B, mà giải tỏa cái chủ thuyết A, giải tỏa luôn cái quan điểm của chủ thuyết B, giải tỏa luôn cái quan điểm của chủ thuyết A, và làm cho chủ hai cái chủ thuyết đó hoàn toàn sụp đổ trên cái căn cứ địa của chúng, trên cái chỗ mà lầm chấp từ xưa đến nay của chúng, rồi đó gọi là chánh ngữ, đó gọi là miệng không lỗi. Chứ không thì không khéo thì mình sợ cái A nó khuấy lực nó mạnh quá, cho nên mình nói theo, mình uốn éo mình nói theo, mình nịnh bợ mình nói theo, lời nói đó không phải chánh ngữ, mà nói đó là lời nói không phạm một ở trong cái bốn cái đặc trưng trong cái tội vọng ngữ, là nói chiêu trên, nói đứng tôi chiêu, nói là hung ác, nói dối, phạm mà phải. Cho nên đây tôi nói là thân không lỗi tức là thân đã từ vô lượng kiếp tùy giới, mà tùy giới của thân, tùy giới của thân tức là biết thân, tôi nhắc lại là chú trên Bát Nhã Ba La Mật, là biết thân này như quyển, tức là biết thân này như quyển. Chú trình Ba Nhã Ba La Mật biết rõ thân như quyển. Cho nên trì giới thanh tịnh là sao? Giữ giới thanh tịnh là tánh vô nhiễm, giữ giới tối thượng thừa là tánh vô nhiễm. Cái tâm tánh vô nhiễm đó là giới, giữ giới tối thượng thừa. Cái thân hành pháp đó, cái thân hành đó nhận rõ nó là thân nhiễm, cho nên đem nó ra sử dụng để làm lợi ích cho chúng sanh mà không trước cái thân đó, thì thân đó hoàn toàn không lỗi, thì bậc đó nó gọi là bậc siêu trúc trí tuệ. Phật ở trong vô lượng kiếp thường hành thiền định, tức là ngoài lìa tướng trong không loạn, đó là thiền định, nên được vi diệu trí tuệ. Dùng cái vi diệu trí tuệ đó mà khéo tương đại bi, tức là thương xót chúng sanh. Chữ đại từ là đem nguồn vui, đại bi là cứu cái khổ của chúng sanh. Như vậy thì lúc nào cái thân của Phật hành xử cũng là cứu khổ chúng sanh, ban vui và cứu khổ. Cái thân mình dựng là để ban vui mà và cứu khổ, thì cái thân đó không lỗi. Tại sao ban vui và cứu khổ? Mình nhận ra thân như hiện, tức là dùng cái thân tâm như hiện để mà ban vui cứu khổ cho chúng sanh, đó là thân không lỗi. Còn đằng này mình trú trên cái thân mình trú trên cái tâm mình, danh dịch, hơn thua, bị thử, thấy pháp có tu, thấy cái địa vị để có chứng, có cách, thấy có cái ta cần phải thanh lọc, tất cả những cái đó đều có lỗi, đều là lỗi lầm, đều là tà kiến. Cho nên nãy tôi nói thần thú trình cái bài kệ là bồ thân thị bồ, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phát thức Phật tử giá thần hải, ngày ngày thường lau chùi. Nhưng mà nếu ngày nào không lau chùi, nếu ngày nào ngủ quên thì bụi trần nó sẽ dính rồi. Huệ năng thấy thương cho thần tú, thương đọc cái bài kệ nó nghĩ thương. Bây giờ mình làm sao mình đừng có dùng cái chổi, đừng dùng theo cái chổi theo cái kiểu của thần tu, mà cái chổi đó nó luôn luôn là dùng, bởi vì khoa học hiện đại dùng cái chổi bằng điện tử, bằng vi tính điện tử, nghĩa là phần làm sao là cái chối tự động á, hãy bụi nó vừa không bụi mà nó vừa tới một cái là nó hóa giải bụi luôn, vừa tới là hóa giải và lúc nào nó cũng tự động hết á. Còn cái chi là cầm mệt nhọc lắm á, thợ thợ ngày ngày thường lâu chùi, nhưng mà lỡ bữa nào không lâu chùi thì sao? Thế đó chính là. Và thấy có cái tâm là đại dương, thấy có pháp không, thấy có cái tâm là đại dương sáng, thấy có cái pháp lên để mà phủi bụi làm cho tâm sáng ra. Như vậy bụi là cái thứ đang giải thích, làm sao cho đừng còn có bụi. Cái tâm của thằng tú như vậy là cái tâm bị thử, bởi vì dù muốn dù không phủi bụi hoài, thời thời thường ngày ngày thường lâu bụi hoài, lâu riết rồi chán bụi, lâu riết rồi chửi bụi, bởi vì ghét bụi lắm. Bụi là một cái gọi là đối kháng, khách trần là một cái đối kháng làm cho tâm ta trao đạo. Bây giờ giết tất cả khách trần, tiêu diệt hết khách trần để bà khỏi trao đạo. Hay là tức là thằng Tú như vậy không thể nào truyền ngôi vị tổ được, bởi cái tâm của thằng Tú đó không thể truyền tội. Cái tâm mà còn thấy mình là đại dương, còn thấy kia là bụi trần, để mà rồi sẽ tìm cái phương pháp để phủi bụi là cái đó. Tổng như tôi ráng tôi nhìn, thiệt sự là tôi ráng tôi nhìn. Chỉ biết bây giờ tôi nhờ cái ngày mà tôi tu tập tới bây giờ là tôi ráng tôi nhìn, chứ nếu mà không tu tập đó là chết với tôi liền. Mà không biết tu tập cho ai, nhưng mà nhờ cái tu tập đó. Một cái pháp tu tập là pháp gì? Nghe nói nghĩa là coi như là đừng có sân si, vì sân si là sanh tử luân hồi, cho nên sợ sanh tử luân hồi mà không dám giận. Chứ nếu mà không sanh tử luân hồi là sẵn sàng giận, là sẵn sàng đập đó. Ngán là ngán cái sanh tử luân hồi, ngán là tự nhiên vì sanh tử luân hồi, tức là để cho cái gương nó bụi quá trời cho nó bị sanh tử luân hồi. Cho nên nghe nói là nếu mà ngươi mà còn tâm như vậy á, là đọa vào súc sanh, đọa vào ngã quỷ, đọa vào địa ngục, sợ đọa vào địa ngục, sợ đọa vào ngã quỷ, sợ đọa vào súc sanh. Chứ nếu mà không có địa ngục, không có ngã quỷ, không có súc sanh, nói thiệt là tôi đã đấm vào mặt nó rồi. Như vậy cái tu của mình đó, để tu theo cái kiểu mà thấy có pháp để tu, thấy có cái chỗ để mà giải thoát, thấy có cái chỗ để giải thoát được địa ngục, thấy có địa ngục sợ địa ngục, muốn giải thoát địa ngục cho nên tôi không có tâm, muốn giải thoát ngã quỷ cho nên tôi không có tâm, muốn giải thoát Akula cho nên tôi không có tâm. Như vậy vì có cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngã quỷ, cảnh giới Akula mà tôi không dám sân. Ai mà dẹp được cái cảnh giới địa ngục đã quý xuất sanh thì sẵn sàng tu xong. Như vậy thì cái người như vậy tức là cái tâm mà vẫn mê muội, vẫn không thấy được, không thấy được chân tướng của vạn pháp, không thấy được cái thể tịch duyên của vạn pháp, không thấy được cái thể tâm như của chính họ. Cho nên Huệ Năng Thương mới đưa ra một bài kệ, mới lén lén với một bài kệ: thân không bồ đề bốn vô thọ, tâm khi minh kính đài, bổn lai vô nhất vật, hà chi na cần ai. Xưa nay không một vật, làm gì có bụi trần để mà dính mà anh sợ dữ vậy. Tâm đâu có phải tài dương mà anh lo dữ vậy. Anh cho là tâm như là tài dương, vì tài dương đó cho anh muốn tài dương ra sáng thì anh phải lau bụi. Anh muốn tâm cho của anh sáng, anh muốn mau thành Phật, anh muốn mau thành Thánh, cho nên anh phủi bụi trần. Nhưng mà thật sự cái chỗ thành Phật hay là cái chỗ thành thánh hay đó là không có chỗ chỉ bày. Tâm của anh kia cũng là tâm vô tướng, toàn là những ý tưởng điên đạo, toàn là những ý niệm khởi ra có cái đài hương sáng. Không, cái tâm như đài hương sáng thì lỗi cái tâm nó bao lớn mà nó gọi là đài hương sáng. Cái tâm của anh như thế nào, nó lớn hay là nhỏ, nó ở chỗ nào mà anh cho nó là như đài hương sáng? Ở chỗ nào mà anh cho nó là đài hương sáng? Ít ra anh cứ hình dung nó như thế nào rồi anh mới gọi là đại hương sáng. Và anh lấy cái gì anh biết nó là đại hương sáng? Nếu anh lấy một cái tâm khác để anh nhìn ra cái tâm của anh là đại hương sáng, thì cái thằng mà nhìn ra anh là cái đại hương sáng đó là cái thằng nào vậy? Và nào? Là cái đầu mọc lên trên một cái đầu, tức anh tự dưng có một cái đầu mọc trên cái đầu của anh nữa. Cho nên Huệ Năng mới chỉ rõ là không, tâm phi tinh chủng đại, bổn lai vô nhất vật, xưa nay không một vật, làm gì có bụi trần mà dính. Cái thể của các pháp là tịch duyên vắng lặng, thể của nguyên cách này là tịch duyên vắng lặng. Cái thể của cái ý niệm của tôi đương nói á, niệm tôi đương nói với quý vị là tịch duyên vắng lặng. Tất cả cái thể đó đều ở nơi cái thể tịch duyên vắng lặng. Còn cái sự diễn bày của tôi, còn cái ly hiện hữu trên bàn, còn quyển sách hiện hữu ở trên bàn này, tất cả quý vị đều thấy, và quý vị ngồi ở trong giảng đường này là tướng duyên học. Là cái tòa siết thôi, nghĩa là đây là tất cả đều là viễn pháp, mình tôi gọi là viễn pháp. Tôi đừng nói với quý vị tưởng là chừng cái kích Phật có thiện trí. Kích Phật là có thiện trí hiện hữu trên cuộc đời này, đây cũng chỉ là một cái tòa siết thôi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu giả sử có một người nào đó chịu khó lên siết, lên làm cái tòa trước bằng cách là đục cái lỗ mũi tôi lại, bằng cách đục cái miệng tôi lại, trong 15 phút sau siết 15 phút thì quý vị sẽ thấy rồi là tôi nằm ngay đơ, đó là siết lần thứ nhất. Siết lần thứ hai đưa vô lò thiêu, và khi siết lần thứ hai đưa vô lò thiêu như vậy thì tôi sẽ lấy ra cho mỗi vị một nhúm tro tàn, và từ đó quý vị mới thổi lên trên không gian. Và quý vị thấy rõ không, mới trước sơ chừng hai lần như vậy là thiện trí mất dấu tích ở trong cuộc đời này, không có dấu tích gì. Đó là chiếc. Vậy mà tôi là chân hơn nè, chân thua nè, chân phải nè, chân tay, tôi vẫn vô minh, tôi vẫn có cái duyên đảo của tôi. Không bao giờ tôi đâm thẳng vào mặt tôi là mày vô minh điên đảo, không nhận ra cái thân này là huyễn, không nhận ra cái tâm này là huyễn, mà giành giật phải cái giành giật sự hơn thua, mà không sử dụng cái huyễn thân đó làm lợi ích cho ai cả, không sử dụng cái huyễn thân đó đem lại sự an lạc cho tất cả mọi người. Như vậy thân của tôi dù cái đi đứng con eo bằng cách nào, dù cho đi đứng ngay thẳng bằng cách nào, thân nó vẫn hoàn toàn có lỗi. Không phải là thân không có lỗi. Đó. Thế như vậy chỉ có Phật mới có thân không có lỗi. Mà Phật tức là nói đến cái bậc siêu xuất trí tuệ, bậc đại giác đó. Chỉ có bậc đại giác mới nói đến cái thân không có lỗi. Chỉ có bậc đại giác mới nói đến niệm không có lỗi. Nên không có lỗi là như vậy, tức là lời nói chân thật. Lời nói đó làm cho mọi người nghe đều được giải thoát, đều được đạt đến cái chỗ an nhiên tự tại. Niệm không có lỗi, niệm không có lỗi, niệm như thế nào mà không có lỗi? Đó. Niệm không có lỗi tức là ở đây nó là Phật đầy đủ tâm linh. Tâm minh ở đây tức là túc mệnh minh, ở trong đó có cái túc mệnh minh, ở trong đó có thiên nhãn minh, tức là thấy cái thiên nhãn minh nhớ, tức là thấy chân tướng của vạn pháp. Tôi nói quý vị rõ là thiên nhãn minh tức là thấy rõ chân tướng của vạn pháp, đó là thiên nhãn minh. Cái túc mạnh minh tức là thấy rõ niệm niệm sanh diệt là hướng hương. Thấy mà niệm niệm sanh diệt đó là hiển hư thì đương nhiên tức là thấy cái gì, tức là thấy rõ là mạng sống của chính mình và của chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, thấy rõ mạng sống của chính mình và của chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay thì gọi là túc mạnh minh. Như vậy tức là mạng sống của chính mình và của chúng sanh từ vô thủy đến ngày nay, tức là từ cái chỗ không có đầu mối cho đến bây giờ, từ cái lúc mà tôi nhìn quý vị, từ cái lúc tôi bắt đầu mở miệng ra để tôi nói một lời, để tôi nói một từ, một ngữ, một cụm từ, một cụm ngữ cho quý vị nghe, thì cái từ lúc bắt đầu tôi mở miệng ra thì tôi biết rằng, tôi biết rằng khi mà căn duyên với tầng khởi ra niệm thì cái ý niệm đó là hiển hư. Ý niệm hiển hư như vậy cho nên tôi không tố chấp vào cái ý niệm hiển hư đó. Chính vì không tố chấp vào ý niệm hiển hư đó mà tôi tu trên chỗ thiền định, tức là tôi tu trên cái chỗ thanh tịnh, tôi tu trên phát nhã ba la mật lực. Lời nói nó phát sinh từ trí tuệ và trí tuệ này lại tu ở trên cái thực tế thanh tịnh. Khi mà tu trên thực tế thanh tịnh thì muốn nói ra như vậy là hành xử được đức từ bi, cho nên miệng không có lỗi. Và ý niệm đó tôi biết rõ rằng mặc dù mình nói ra là hành xử từ bi, nhưng cái hành xử từ bi mà tôi nói nó là như nguyện. Ý niệm của tôi từ từ bi cũng như nguyện, thì như vậy tức là niệm không có lỗi. Cho nên tôi đạt tới cái chỗ gọi là túc mạnh minh, lục thâm trang nghiêm, nên thành tựu không có lỗi. Phật có niệm căn, có niệm lực, vô lượng, vô biên, cho nên thành tựu niệm không có lỗi. Còn nếu không như vậy thì niệm niệm tôi ngồi đây tôi khởi lên là đều có lỗi, đều có tội lỗi. Bất cứ một ý niệm nhỏ nào mà còn phát xuất từ tự ngã là có lỗi. Bất cứ một ý niệm nào mà thấy rằng có cái ta, có cái của ta là có lỗi. Thế nào là không khác tưởng? Phải nói hết thảy chúng sanh Phật thường giữ tâm bình đẳng, không phân biệt quen lạ, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn. Đó, ở đây gọi là không khác tưởng, tức là không có dị tưởng. Dị tưởng tức là thấy người quen thì khác, thấy người lạ thì khác, thấy người thân của mình thì khác, thấy người mà không thân của mình thì khác. Mọi đây đây mọi khác nhau vậy, tức là ông Phật thường giữ được tâm bình đẳng, chẳng phân biệt quen lạ, chẳng phân biệt giàu nghèo, chẳng phân biệt sang hèn. Ví như mặt trời soi sáng tất cả vạn vật, sưởi ấm cả muôn loài. Mặt trời sưởi ấm cái anh nắng, cái ánh sáng của mặt trời và cái sức nóng của mặt trời đó đối với tất cả vạn vật và đối với tất cả mọi loài, không phân biệt là cái đó là thân với mặt trời, cái đó là lạ với mặt trời, cái đó là cha mặt trời, cái đó là gần mặt trời, tỏ cái sức nóng và ánh sáng tương thế thì gọi là coi như là Phật đó, thường giữ tâm bình đẳng. Bây giờ mình nhắm tới có giữ được không? Hả? Nhắm giữ cũng được, tức là coi như mình không có dụ vô trong cái vụ cộng pháp này à. Gọi là bất cộng pháp, tức là mình không chơi chung à. Mình không có thể chơi chung với Phật rồi. Bởi vì mình thấy là phải có quen nè, phải có lạ nè, phải có người oán nè, phải có kẻ thân nè, phải có cái này hết cả. Ở đây Đức Phật giữ tâm bình đẳng mà, gọi là bình đẳng, không thân, không sơ, không quen, không lạ, ai đến cũng như ai. cũng thích, cũng thích con đàng hoàng, cũng có phát khởi tâm từ bi, cũng lấy giáo pháp để mà làm an nhiên, làm được giải thoát, không có phân biệt, không khác tưởng, gọi là không khác tưởng. Từ cái lời Phật thường thương xót độ hết thảy chúng sanh, độ thoát tất cả người, từ người đến cung kính cung dường, không, từ cái người mà ở đến cung kính cung dường, đó là cung cung kính kính cung dường Phật, đem hết của cải cung dường Phật. Phạm thì Phật cũng có chữ như vậy. Còn cái người mà nó đến nó chửi Phật từ sáng đến chiều thì Phật cũng có chữ như vậy. Mình chịu không? Cho nên gọi là bất cộng pháp, tức là không có chơi chung được. Không thể nào chơi chung được, con không thể như vậy được. Thầy mà thầy chơi với cái thằng đó nữa, thầy mà thầy chơi với cái con mẹ đó nữa, thì con từ bỏ, bởi vì mẹ nó nhiều chuyện lắm. Gặp nó là nó nói từ sáng cho đến chiều, nó nói từ chiều cho đến tối, nó nói từ tối cho đến khuya, nó nói gieo neo như vậy mà thầy cũng chịu được, thầy cũng thế được là con không biết làm sao. Con tức lắm rồi đó mà con có dịp con sẽ... Thì vậy ra mình sẽ không chơi chung với Phật được rồi. Mình vậy, nghĩ là cái người mà đến cung cung kinh kinh lo lắng suốt cả ngày, ha, người đến chửi bói mắng nhức suốt cả ngày, Phật giữ tâm bình đẳng. Ồ, cái này chắc không chịu được rồi. Mình lo cái vụ này mình không dính, rồi coi như mình nói tối qua, tại vì mình không dính. Mình không thể như vậy được. Đó. Phật ra, người từ người hạ tiện cho đến người giàu sang, từ người hạ tiện cho đến người giàu sang, cái này khó. Từ người hạ tiện cho đến người giàu sang, từ người hốt phân cho đến hàng vương giả, từ người hốt phân cho đến hàng vương giả, từ người hiền